Những huấn thị về Bồ Đề Tâm. Kinh Hoa Nghiêm có dạy: Này thiện nam tử, bậc Bồ Tát phát lòng vô thượng Bồ Đề là khởi lòng đại bi cứu độ tất cả chúng sinh, khởi lòng cúng dường chư Phật cứu cánh thừa sự, khởi lòng khắp cầu chánh pháp tất cả không xẻn tiếc, khởi lòng thú hướng rộng lớn cầu nhất thiết trí, khởi lòng đại từ vô lượng khắp nhiếp tất cả chúng sinh, khởi lòng không bỏ rơi các loài hữu tình, mặc áo giáp kiên thệ để cầu bát nhã ba la mật, khởi lòng không xỉm dối vì cầu được trí như thật, khởi lòng thật hành y như lời nói để tu đạo Bồ Tát, khởi lòng không dối đối với chư Phật vì gìn giữ thệ nguyện lớn của tất cả Như Lai, khởi lòng nguyện cầu nhất thiết trí cùng tận kiếp vị lai, giáo hóa chúng sinh không ngừng nghỉ. Bồ Tát dùng những công đức Bồ Đề Tâm nhiều như vi trần số cõi Phật như thế, nên được sinh vào nhà Như Lai. Này thiện nam tử, như người học bắn trước hết phải tập thế đứng, rồi sau mới học đến cách bắn. Cũng thế, Bồ Tát muốn học đạo nhất thiết trí của Như Lai, trước hết phải an trụ nơi Bồ Đề Tâm, rồi sau mới tu hành tất cả Phật Pháp. Thiện nam tử, ví như vương tử hãy còn thơ ấu, song tất cả đại thần đều phải kính lễ. Cũng thế, Bồ Tát tuy mới phát Bồ Đề Tâm tu Bồ Tát hạnh, nhưng tất cả bậc kỳ cụ hàng nhị thừa đều phải nể vì kính trọng. Thiện nam tử, như thái tử tuy đối với quần thần chưa được tự tại, song đã có đầy đủ tướng trạng của vua mà các bầy tôi không thể sánh bằng, bởi nhờ chỗ xuất sinh tôn quý. Cũng thế, Bồ Tát tuy đối với các nghiệp phiền não chưa được tự tại, song đã đầy đủ tướng trạng Bồ Đề, hàng nhị thừa không thể sánh hàng, bởi nhờ chủng tánh đứng vào bậc nhất. Thiện nam tử, như người máy bằng gỗ, nếu không có mấu chốt thì các thân phần rời rạc chẳng thể hoạt động. Cũng thế, Bồ Tát, nếu thiếu Bồ Đề Tâm thì các hạnh lành đều bị phân tán, không thể thành tựu tất cả Phật Pháp. Thiện nam tử, như chất kim cương thì tất cả mọi vật không thể phá hoại, trái lại có thể phá hoại tất cả vật khác, song thể tánh của nó vẫn không tổn giảm. Bồ Đề Tâm của Bồ Tát cũng thế, khắp ba đời trong vô số kiếp giáo hóa chúng sinh, tu các khổ hạnh, việc hàng nhị thừa không thể làm mà Bồ Tát đều làm được, song kết cuộc vẫn chẳng chán mỏi giảm hư. Phổ Hiền Bồ Tát dạy rằng, thiện nam tử, Bồ Tát vì điều phục giáo hóa tất cả chúng sinh nên phát Bồ Đề Tâm, vì trừ diệt khổ tụ cho tất cả chúng sinh nên phát Bồ Đề Tâm, vì đem cho tất cả chúng sinh sự an vui đầy đủ nên phát Bồ Đề Tâm, vì dứt trừ sự ngu tối cho tất cả chúng sinh nên phát Bồ Đề Tâm, vì đem lại Phật trí cho tất cả chúng sinh nên phát Bồ Đề Tâm, vì tùy thuận lời dạy của Như Lai khiến chư Phật hoan hỷ nên phát Bồ Đề Tâm, vì muốn thấy sắc thân và tướng hảo của tất cả chúng sinh nên phát Bồ Đề Tâm, vì cung kính cúng dường tất cả chư Phật nên phát Bồ Đề Tâm, vì muốn nhập vào trí tuệ rộng lớn của tất cả chư Phật nên phát Bồ Đề Tâm, vì muốn hiển hiện các đức lực vô úy của chư Phật nên phát Bồ Đề Tâm. Đệ tử chúng con vẫn nhận thức rất rõ rằng nẻo luân hồi có quá nhiều chướng nạn, nếu chưa chứng quả vô sinh thì khi chuyển sang kiếp sống khác ắt dễ bị hôn mê sa đọa. Cho nên muốn bảo đảm được tâm vô thượng Bồ Đề không bị thối thất và để dễ dàng thành mãn chí nguyện độ sinh, chúng con phải gấp rút thanh toán vấn đề sống chết bằng cách cầu vãng sinh cực lạc. Như vậy, nhờ sự giáo huấn của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, nhờ oai lực vĩ đại của bản nguyện A Di Đà, mà từ nay chúng con đã biết rõ niệm Phật thì phải phát vô thượng Bồ Đề Tâm. Với lòng tri ân tha thiết và chân thành, đệ tử chúng con xin đem cả tánh mạng mà quy y và đảnh lễ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, vị đạo sư tiếp dẫn vãng sinh cực lạc. Nam mô Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Phẩm thứ ba, niệm Phật phải đặt trọn lòng tin vào lời Phật dạy. Chúng sinh nơi thế giới ta bà này đang ở vào đời ác, đủ năm thứ nhơ bẩn, phiền não lại nặng và nhiều. Hoàn cảnh bên ngoài thì ác liệt, nên sự tu hành không dễ gì tiến bộ. Đức Bổn Sư vì quá thương xót nên vận dụng lòng bi trí đặc biệt, mở ra pháp môn niệm Phật. Người tu môn này tuy chưa dứt phiền não, mà có thể mang cả nghiệp hoặc của mình trở về sinh sống bên cõi cực lạc của Phật A-di-đà. Khi về đến Tây Phương rồi, nhờ nhiều thắng duyên của cảnh ấy, nên sự tiến tu chứng đạo rất dễ dàng. Sự thành tựu lớn lao như vậy là do tất cả đều đặt trên lòng tin. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng, lòng tin là bước đầu vào đạo, là mẹ của tất cả công đức. Lòng tin hay nuôi lớn các căn lành, lòng tin hay thành tựu quả bồ đề của chư Phật. Thế nên, đối với người niệm Phật thì đức tin có tính cách rất trọng yếu. Nếu mất đức tin, chẳng những nền tảng tiến đạo phải bị sụp đổ, mà công hạnh giải thoát cũng không thành. Đức tin này không phải là mê tín, mà chính là lòng tin nương theo trí tuệ, là sự đặt trọn vẹn niềm tin vào lời dạy của Phật, Bồ Tát và chư vị tổ sư. Tại sao đã nương theo trí tuệ lại còn phải đặt trọn niềm tin vào lời dạy của Phật và tổ? Bởi vì môn niệm Phật thuộc về pháp đại thừa, mà đã là đại pháp thì chắc chắn phải nói về nhiều cảnh giới siêu việt khác thường, nên có nhiều điều mà trí tuệ phàm phu không thể suy lường nổi. Cho nên, trong các kinh điển Đại Thừa, có nhiều chỗ Đức Phật bảo đừng nói cho kẻ nhiều kiến chấp và thiếu lòng tin nghe, vì chỉ e họ sinh lòng khinh báng mà thêm lỗi lầm. Vì vậy, đệ tử chúng con, khi đọc tụng kinh điển Đại Thừa, có chỗ nào dùng trí tuệ mà hiểu được thì rất tốt, còn chỗ nào suy gẫm nhiều mà không thấu đạt, thì chúng con vẫn đặt trọn vẹn lòng tin nơi lời chỉ dạy của Đức Thế Tôn. Như thế mới gặt hái nhiều phần lợi ích. Trong Kinh A-di-đà, Đức Thế Tôn cũng đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng, đây là pháp khó tin khó hiểu, và nói pháp này ra, quả thật là điều rất khó tin, vì lòng tin là điều quan trọng bậc nhất. Chư vị tổ sư cũng đã dạy, pháp môn niệm Phật rất khó thâm tín, chỉ duy hạn phàm phu đã gieo trồng căn lành niệm Phật và bậc đăng địa Bồ Tát mới tin nhận được mà thôi. Ngoài ra, những chúng sinh khác cho đến hàng nhị thừa là thanh văn và duyên giác hoặc quyền vị Bồ Tát đôi khi cũng không tin nhận pháp môn này. Đệ tử chúng con nhờ năng lực nhiếp thọ của Đức A Di Đà, nhờ sự gia trì của sáu phương chư Phật, nên mới có được lòng tin vào lời dạy của Đức Bổn Sư, nhận chắc rằng cõi cực lạc từ con người đến cảnh giới đều là thật. Tin chắc chắn vào bản nguyện cứu độ của Phật A-di-đà, nên chúng con dù nghiệp nặng đến đâu chăng nữa, nếu xưng niệm danh hiệu Ngài, thì cũng quyết định sẽ được tiếp dẫn vãng sinh cực lạc. Chúng con tin rằng, niệm Phật thì sẽ thành Phật, chắc chắn nhân nào quả nấy không thể sai lạc mãi mãi, và nếu nguyện về cõi Phật, thì quyết định sẽ được thấy Phật và được vãng sinh. Đây là một điều vô cùng hiển nhiên, không cần phải minh chứng thêm nữa. Đệ tử chúng con vẫn tin và hiểu rằng, pháp môn niệm Phật gồm nhiếp cả thiền, giáo, luật, mật. Bởi vì khi niệm Phật, thì dứt trừ tất cả vọng tưởng và chấp trước, rồi đưa đến chỗ minh tâm kiến tánh, đó tức là thiền. Sáu chữ hồng danh bao gồm vô lượng vô biên ý nghĩa màu nhiệm, không có một thứ giáo lý nào mà không được chứa đựng ở trong một câu Phật hiệu, đó là giáo. Niệm Phật chuyên cần sẽ làm thanh tịnh thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, đưa hành giả đến cảnh giới sâu màu, trong sạch vắng lặng, đó là luật. Danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật có công năng như một câu thần chú, đưa chúng con vượt qua biển khổ sinh tử mà thấu đến bờ bên kia, lại còn giải trừ oán kiên chướng, hoàn mãn sở nguyện, hàng phục ngoại ma, đó là mật. Trong kinh Phật dạy rằng, chí thành xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật sẽ được tiêu trừ tội nặng trong 80 ức kiếp sinh tử. Hơn nữa, những người có căn tánh đại thừa tất phải hiểu rằng niệm Phật để thành Phật. Nếu chỉ hiểu niệm Phật cốt để ngăn trừ vọng tưởng và phiền não, tức là đã lạc vào ngũ đình tâm quán của tiểu thừa. Tại sao niệm Phật là để thành Phật? Bởi vì khi vừa đề khởi câu Phật hiệu, thì quá khứ, hiện tại và vị lai đều mất cả. Tuy có tướng mà lìa tướng, tức sắc là không, hữu niệm đồng vô niệm, đi ngay vào cảnh giới bản giác ly niệm của Như Lai, cho nên đương thể tức là Phật chứ còn chi nữa. Huống chi kinh dạy rằng, Phật A-di-đà thường phóng hào quang nhiếp thọ tất cả chúng sinh niệm Phật ở mười phương không bỏ sót. Thật vậy, Đức A-di-đà đã lập ra 48 lời thệ nguyện vĩ đại, nhằm đưa hết thảy chúng sinh thành tựu Phật đạo tối thượng. Bản nguyện của Ngài phát xuất từ tấm lòng đại từ đại bi, nên đã có một oai lực tuyệt đối, thù thắng và siêu việt nhân quả. Đệ tử chúng con vốn là những hữu tình bị chi phối bởi vô thường và bất lực trước kiếp sống hữu hạn, bị trói buộc bởi nghiệp lực, hoàn toàn bị ước định bởi không gian và thời gian và luật nhân quả. Cho nên chúng con không bao giờ có thể đạt đến niết bàn hay giác ngộ được. Sự bất lực không thể tự đạt đến giải thoát, vốn nằm ngay trong bản chất của kiếp sống. Càng nỗ lực thì chúng con càng vướng mắc thêm vào những mạng lưới rối rắm. Cho nên chúng con cần đến một sự trợ lực phát sinh từ một căn nguồn nào khác hơn là cái kiếp sống giới hạn này. Đó là bản nguyện của Đức A-di-đà Phật. Nhưng bản nguyện không phải là một căn nguồn xa lạ và ở ngoài chúng con. Vì sao vậy? Vì nếu là hoàn toàn ở bên ngoài, thì bản nguyện ấy không thể hiểu biết gì về những giới hạn của chúng con, và do đó không thể cảm thông với chúng con. Bản nguyện của A-di-đà thật ra chính là sự sống của chúng con, và là nguồn rung động tâm linh của chúng con, được biểu thị qua một thực thể gọi là sức mạnh tâm linh của Đức A-di-đà Phật. Như vậy, bản nguyện ấy vẫn hằng ở trong chúng con, nhưng lại luôn luôn ở ngoài chúng con. Nếu không ở trong chúng con, thì ắt không thể hiểu và cứu vớt chúng con. Nếu không ở ngoài chúng con, thì chắc hẳn lại nhận chịu cùng những giới hạn của chúng con. Đây là một vấn đề vĩnh cửu, hữu và không hữu, ở trong mà lại ở ngoài. Tuy vô hạn, nhưng sẵn sàng phụng sự hữu hạn, đầy ý nghĩa, nhưng lại chẳng có ý nghĩa gì cả. Thật ra, bản nguyện chỉ là lực dụng của Phật trí, mà Phật trí thì vượt lên trên mọi khả năng lĩnh hội của toàn phàm phu như chúng con. Là phàm phu vô trí, chúng con chỉ tin theo lời Phật và chỉ nương tựa vào năng lực cứu độ tuyệt đối của Đức A-di-đà mà niệm Phật cầu nguyện vãng sinh cực lạc. Để biểu lộ lòng tin mãnh liệt và sâu sắc ấy, đệ tử chúng con quyết chí niệm Phật suốt đời, vì đặt trọn lòng tin vào Đức Phật và lời Phật dạy, không còn một ý tưởng nghi ngờ. Từ nay trở về sau, đệ tử chúng con luôn luôn ghi nhớ rằng, niệm Phật phải đặt trọn lòng tin vào Đức Phật và lời Phật dạy. Với lòng tin vô cùng vững mạnh, đệ tử chúng con xin đem cả tánh mạng mà quy y và đảnh lễ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.